Kính thưa quý ông bà và anh chị em, làm chứng là gì? Làm chứng là người ta mời mình đến để mình chứng kiến cái sự kiện đó. Sau này có chuyện gì thì chính mình đã chứng kiến và thuật lại đúng như vậy. Đó là làm chứng. Ở ngoài đời các tòa án vẫn kêu gọi những ai biết đến làm chứng. Và chúng ta nhìn vào trong đạo chúng ta đó, chúng ta thấy khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, chỉ có người đỡ đầu. Khi chúng ta lãnh bí tích thêm sức, cũng chỉ có người đỡ đầu. Thế nhưng khi chúng ta lãnh bí tích hôn phối thì sao? Không phải một người làm chứng mà đến hai người làm chứng. Một người bên nam, một người bên nữ. Đến hai người làm chứng là nó là sự thật. Ấy vậy mà sau này dù hai người làm chứng đi nữa thì đến lúc vẫn chối phăng. Nên xã hội cẩn thận như vậy đấy. Tức là cái sự làm chứng nó rất cần thiết. Và nó là sự thật, nó đúng như thế. Thế nhưng mà khi người ta không cần nhau nữa thì sẵn sàng có những cái chứng gian, có những cái chứng dối. Chúng ta làm chứng cho Chúa như thế nào? Nếu một người muốn theo đạo Công giáo và họ nhìn vào chúng ta làm chứng cho Chúa làm sao? Bởi vì khi mà chúng ta lãnh bí tích rửa tội ấy, là chúng ta cũng lãnh luôn ba cái chức năng. Đó là tư tế, đó là vương đế và ngôn sứ. Tư tế nghĩa là cùng chung với lại vị linh mục để tế lễ lên Thiên Chúa. Nên chúng ta gọi là chúng ta đi dâng lễ chứ không phải đi xem lễ. Cùng với linh mục để tế lễ lên Thiên Chúa. Vương đế, cái là làm vua. Vua là gì? Là cai trị. Thiên Chúa đã trao cho chúng ta cái quyền cai trị trời đất muôn vật này. Nên mọi sự nó phải ở dưới chúng ta và chúng ta làm vua nó, cai trị nó. Và cũng nhớ cai trị cả con người của mình nữa. Bắt nó phải phục tùng chúng ta, chứ đừng để ta phục tùng nó. Rồi ngôn sứ đó là nói lời của Chúa. Đó là làm chứng đấy. Hôm nay chúng ta nói về làm chứng cho Chúa. Và nếu những người ngoài đào và nhìn vào chúng ta để chúng ta làm chứng cho Chúa thế nào, thì hỏi họ xem họ có theo chúng ta hay không. Họ có theo Chúa hay không? Nếu cứ nhìn vào chúng ta, tôi nghĩ chắc không quá. Bởi vì đa số chúng ta làm chứng gian không à. Chúa dạy một đường, ta làm một nẻo. Người ta kể là có một bà, một nội coi cháu. Mà hôm đấy cháu nó lười ăn lắm, dỗ thế nào nó không ăn. Thế rồi thời gian sau nó lớn lớn một chút ấy, thì tự nhiên thấy một hôm thấy tự nhiên nó ăn. Ăn nhiều lắm, mà nội thắc mắc hỏi. Sao hôm nay con ngoan vậy, con ăn nhiều thế? Nó trả lời bảo rằng, con ăn nhiều để trông lớn bà. Trông lớn làm gì? Trông lớn để Chúa Nhật con khỏi phải đi lễ như bố con là người lớn, bố con không phải đi lễ Chúa Nhật. Bố đã làm chứng cho nó như vậy đấy. Cho nên nó nói theo. Nên nếu chúng ta làm chứng sai sự thật, thì người ta cũng nhìn vào đó. Và người ta cũng hiểu sai cái sự thật. Người Công giáo gì mà ăn gian nói dối? Người Công giáo gì mà cũng vu oan, cũng nói xấu người khác? Vậy thì theo đạo làm gì? Có tốt gì hơn những người ngoại đâu? Nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng là chúng ta xét mình xem chúng ta đang làm chứng cho Chúa như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Rất nhiều khi chúng ta làm chứng sai sự thật. Xã hội đâu có dạy chúng ta là ăn gian nói dối. Chúng ta nhớ, không biết là trong 10 điều răn nào nói là đừng làm chứng gian. Thứ 8 hả không? Đừng làm chứng dối. Thế mà ta thì vẫn sống một cách gian dối với Chúa, với anh chị em, với những người ngoại của chúng ta. Nếu chúng ta sống đúng sự thật, nếu chúng ta sống những gì Thiên Chúa mời gọi chúng ta, thì chắc chắn rất nhiều người, người ta nhìn vào đó, để rồi người ta sẽ theo Chúa. Khi con còn nhớ là ở nhà thờ Bát Chuông vào một buổi chiều Chủ nhật, trời mưa tầm tã, kỳ đó chưa xây nhà thờ, cái nhà thờ còn nhỏ. Người ta trong nhà thờ thì chật ních, và những hành lang cũng chật ních. Người ta không vào nhà thờ được thì sao? Người ta đội áo mưa đứng ngoài mưa và dự lễ. Con đứng trên lầu, con nhìn xuống, thấy bảo đúng là dân Việt Nam mình rất là cảm động như vậy. Người ta sẵn sàng đứng ngoài trời mưa để đội mưa dự lễ ngày Chủ nhật. Đó mới là làm chứng cho Chúa. Vì thế mọi người trong chúng ta ngày hôm nay hãy cố gắng nhìn vào Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay để chúng ta làm chứng cho Chúa. Cái thứ nhất về làm chứng đó là sự thật. Họ hỏi là ông có phải Đức Kitô không? Không. Ông có phải Elia không? Không. Ông có phải ngôn sứ không? Không. Họ đưa ra những vị cao nhất để hỏi. Nhưng ông bảo không, không phải. Nếu chúng ta thì sao? Có lẽ là ta sẽ nhận vơ, nhận đại đi, vì là chức to mà quyền ai biết được. Nhưng không, Ngài nhận đúng con người của mình là sự thật. Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa. Vậy thôi, hãy dọn đường cho Chúa. Tôi chả là một vị ngôn sứ hoặc là đấng Kitô nào cả. Đó là sự trung thực, đó là sự thật. Nhận đúng con người của mình. Rồi, cái thứ hai đó là Ngài sống rất khiêm tốn. Có một đấng đến sau tôi mà tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài. Chúa phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại. Sống khiêm tốn, đúng với cái địa vị của mình. Thiên Chúa là đứng trên hết. Còn tôi chỉ là con người tội lỗi yếu đuối. Đó là chúng ta làm chứng cho Chúa. Thật đúng những gì của chúng ta, thân phận chúng ta. Thế ngày hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta hãy làm chứng cho Chúa để mọi người chưa nhận biết Chúa, họ sẽ nhận ra Thiên Chúa của chúng ta. Và họ tin theo. Vậy thì những gì chúng ta học được nơi Đức Kitô, những gì chúng ta học được nơi Thiên Chúa, nơi giáo hội dạy chúng ta, hãy cố gắng chúng ta sống đúng sự thật, sống cách khiêm tốn, để cho những người chưa nhận biết Chúa, họ nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện ở nơi chính mỗi người Công giáo chúng ta. Bởi vì người Công giáo chúng ta được gọi là Kitô hữu. Kitô hữu nghĩa là có Đức Kitô trong mình. Một khi chúng ta có Đức Kitô trong mình thì chúng ta hãy sống như là Đức Kitô đang sống trong mỗi người chúng ta. Chúng ta là hiện thân của Chúa thì hãy làm những gì Thiên Chúa mời gọi chúng ta.